tin nơi bàn tay người. Nếu tôi không để bàn tay ở tay sườn người thì tôi chẳng đâu mà không tin. Nếu tôi không được nhìn thấy dấu tin nơi bàn chân người, ngón tay tôi chẳng thâu qua chính thân thể người thì tôi vẫn không tin.
Ngày 29 tháng 12, Thánh Thomas Becket, giám mục tự đạo. Thánh Thomas Becket là vị tổng giám mục Canterbury đã bênh vực quyền lợi của hội thánh cho đến chết, đã đổ máu ra cách can đảm, xứng đáng vị thánh tự đạo cho mọi người tôn kính và noi gương. Sở dĩ thánh nhân được vinh hiển như thế là nhờ sự giáo dục cần mẫn của cha mẹ. Cha ngài ông Gilbert Becquet là một hiệp sĩ người Normandy, đã trở thành thương gia giàu có ở London, và mẹ người cũng là người Normandy. Từ người cha, Thomas Becquet thừa hưởng một tính khí kiêu hùng và cương quyết. Dáng người cao ráo, đẹp trai, hấp dẫn, thông minh, và nhận nơi mẹ tấm lòng sốt mến cậy tin. Thánh Thomas Becquet sinh ra tại London năm 1118. Ngài có ít là hai chị em mà một người sau này làm tu viện trưởng Bắc Kinh. Thomas Becquet thừa hưởng từ người mẹ lòng đạo đức, lòng sùng kính đức mẹ và lòng quảng đại đối với người nghèo khó. Sau khi theo học tại Oxford, thánh nhân được Đức Tổng Giám mục Canterbury là Theobald triệu mời ngài làm quản trị, lo những chuyện liên hệ với Roma. Thomas Becquet làm việc tận tụy nhiệt thành, đến nỗi vua Henry thứ hai đem lòng mộ mến và đặt ngài làm trưởng ấn của vương quốc. Vì vâng lời, Thomas Becquet buộc lòng lãnh chức vụ nhưng vẫn tha thiết phụng sự Chúa hơn. Ngài thường khoe khoang ngựa dòng chim ưng, chó quý là bạn thân của ngài. Bù lại sự xa hoa này, Thomas Becquet đã tỏ ra quảng đại nhiều với những hy sinh thầm kín. Ngài cũng rất hiếu chiến và dùng đến các quyền hạn hoàng tử của mình. Ngài đã tỏ ra có giá trong một trận chiến gần Toulouse. Ngài còn tự lượng sức trong một trận chiến đấu đơn với một hiệp sĩ danh tiếng người Pháp. Tổng giám mục Theobald được qua đời, và Thomas được chọn làm kế vị bất kể sự chống đối của hàng giáo sĩ. Khi thấy một người đầy tinh thần thế tục và ồn ào như vậy được đưa lên tòa giám mục. Trong khi đó, Thomas Becquet đã tin báo cho nhà vua biết rằng: "Thưa Đức Vua, nếu Chúa cho phép tôi làm Tổng Giám mục Canterbury, tôi sẽ hết được Đức Vua sủng ái. Ngài sẽ đòi tôi nhiều điều, và Ngài làm nhiều điều chống lại giáo hội mà tôi sẽ không thể chịu nổi. Tình cảm của Ngài sẽ sớm đổi thành thù hận không chấm dứt nổi." Nhưng nhà vua vẫn muốn cho Thomas Becquet lên ngai giám mục. Ngày 3 tháng 6 năm 1162, Thomas Becquet được thụ phong linh mục và ngày hôm sau được tấn phong giám mục. Kẻ nô bộc của các hoàng tử đã trở thành nô bộc của giáo hội và không còn muốn giữ lại ngay cả vẻ xa hoa bên ngoài. Ngài trở nên khiêm tốn hơn, mặc áo nhậm, tha thiết yêu thương kẻ nghèo và xa cách đối với người giàu. Thomas Becquet đem hết tài lực phục vụ cho Chúa và giáo hội, ngoài việc củng cố lòng đạo cho các tín hữu. Thomas Becquet còn đặc biệt chăm sóc hàng giáo sĩ và kêu gọi các giám mục trong tổ giống phận chu toàn sứ vụ Chúa giao phó. Thomas Becquet nói với các giám mục như sau: "Nếu chúng ta lo sống xứng đáng với danh xưng, nếu chúng ta muốn biết ý nghĩa tên gọi chúng ta là giám mục, là thượng tế, thì chúng ta phải ân cần suy nghĩ và bắt chước gương đấng là thượng tế đời đời Thiên Chúa đã đặt, đấng vì ta đã dâng mình cho Chúa trên bàn thờ thập giá, đấng từ đỉnh trời cao đang luôn luôn xem xét mọi hành động và ý tưởng thúc đẩy ta hành động, để sau này thưởng công cho mỗi người tùy việc họ làm. Cần có nhiều kẻ trồng, nhiều kẻ tưới, vì đó là điều cần để lời Chúa được lan rộng và dân Chúa được tăng trưởng. Nhưng cho dù ai là người trồng, người tưới đi nữa, thì Thiên Chúa ban sự tăng trưởng cho những kẻ trồng trong đức tin của Phêrô và trung thành với giáo huấn của Ngài. Cũng cần nhớ lại cha ông chúng ta đã được cứu rỗi thế nào, hội thánh phải trải qua đau khổ như thế nào để phát triển và lan rộng. Cũng như thuyền Phêrô, con thuyền đó chính là Đức Kitô là người cầm lái đã phải vượt sóng gió thế nào. Và những kẻ mà đức tin đã sáng ngời trong lao khổ đã đạt được chủ thiên làm sao? Tất cả các thánh đã trải qua như thế để ứng nghiệm luôn điều đã nói rằng không được hưởng chủ thiên nếu không chiến đấu xứng đáng. Lúc đó, thánh nhân với nhà vua rất tâm đắc. Việc gì trong đạo ngoài đời các ngài cũng bàn tính với nhau, hợp tác với nhau để mưu cầu lợi ích cho xã hội và cho giáo hội. Nhưng về sau, vì nghe theo lời phỉnh nịnh của các cận thần ích kỷ vụ lợi, nhà vua trở lại thù ghét thánh nhân, buộc Thomas Becket phải nộp tất cả tài sản của giáo hội cho nhà nước. Thomas Becket nhất định không giao nộp và cương quyết cự tuyệt đến cùng. Vua Henry thứ hai bóp nghẹt sự tự do của các tác viên giáo hội, muốn bắt vị giáo sĩ nước Anh phải tùng phục thẩm quyền các tòa án hoàng gia, tức đoạt kho tàng của dân nghèo. Trước ý muốn của nhà vua, các giám mục ngập ngừng, nhiều vị khấn chịu, nhưng Tổng giám mục Canterbury không để mình bị quyến rũ. Tức giận, nhà vua triệu vời các giám mục vương quốc lại. Trong căn phòng tụ họp, hiện ra những con người mang khí giới như sẵn sàng tiêu diệt các ngài. Các giám mục và các lãnh chúa kinh hoàng khấn nài xin vị giáo chủ nhượng bộ để cứu những người chung quanh. Thomas Becket như nửa ưng thuận đã xin hoãn lại để nghiên cứu vấn đề. Ngài viết thư cho Đức Thánh Cha xin phán định. Đức Thánh Cha kết án tất cả những ai đã phát thệ. Thế là Thomas Becket rút lại lời một cách cao thượng. Nhà vua bắt bớ ngài. Đáp lại các lời tố cáo, Thomas Becket tỏ ra cương quyết và luôn giữ được tâm hồn thanh thản. Thất vọng, nhà vua hô hoán, hoặc là ta mất ngôi, hoặc là con người ấy không còn là tổng giám mục nữa. Các hiệp sĩ gọi Thomas Becket là kẻ phản bội. Ngài không trả lời cho một người trong bọn họ, ngài trả lời cho họ như thế này: nếu đôi tay này không phải là đôi tay của một linh mục thì ông phải biết. Trong công đồng ở Netampong năm 1164, Thomas Becket lại tỏ ra chống đối và khi bị đe dọa đến mạng sống hoặc tù tội. Một đêm kia, Thomas Becket đã tàng hình để thoát thân. Lang thang nhiều ngày, ngài tới bờ biển và được một thuyền đánh cá tiếp nhận. Đang lúc mệt nhọc đến đứt hơi, họ đưa Thomas Becket qua Pháp. Vua Louis thứ bảy đã hân hạnh đón tiếp vị tổng giám mục Canterbury. Ông nói: nước Pháp có thói quen nuôi dưỡng và bảo vệ những người chịu đau khổ, nhất là những người bị lưu đày vì công chính. Vị giáo chủ lưu ngụ tại tu viện Pontivy và tăng gấp nếp sống khắc khổ, đến nỗi có thể nói được đây là cuộc hoán cải thứ nhì từ đạo đức tới thánh thiện. Ngài có giờ để cầu nguyện và suy gẫm. Ngài tuân theo luật và nếp sống của tu viện. Dẫu vậy, cuộc trả thù của nhà vua vẫn tiếp tục. Cha mẹ và bạn hữu của Canterbury bị tước hết tài sản, bị trục xuất tới số 400 người. họ buộc lòng phải đến với Thomas Becket làm thành một đoàn người rất đáng thương. Thomas Becket rất nhiệt thành nâng đỡ người nghèo. Lần này bất lực vì không thể giúp đỡ được những người thân yêu nhất của mình đang bị khổ cực vì mình. Sau cùng, vua Henry loan báo sẽ tiêu diệt mọi nhà dòng Sito nếu một nhà dòng Sito nào còn tiếp tục chứa chấp, cấp dưỡng, dung dưỡng cho Thomas Becket. Thomas Becket liền đến một nữ tu viện Benedicto ở Sens. Những năm tháng đau khổ và trơ trọi tiếp nối nhau, ai nấy đều sợ hãi hất hủi Thomas Becket vì sợ vạ lây. Vào những tháng cuối cùng năm 1169, khi nghe biết việc này, Đức Giáo Hoàng đã quở trách vua Henry. Nhờ đó mà ông ta bớt hung hăng, bắt bớ thánh nhân. Thấy tình thế có vẻ êm dịu, Thomas Becket muốn trở về giáo phận. Một thứ hòa hoãn chẳng dễ gì. Nhưng vị giáo chủ đã nói với những người muốn ngăn cuộc hồi hương của mình rằng, dù có biết chắc mình sẽ bị chặt thành trăm mảnh, tôi vẫn trở về. Đã 6 năm rồi đoàn chiên của tôi vắng bóng chủ chăn. Tôi sẽ trở về dù có bị chặt thành trăm mảnh. Thomas Becket tạo thêm nhiều thù địch khi đưa ra những sắc lệnh huyền chức những vị giám mục muốn chống đối lại ngài. Khi tới Canterbury, chuông đổ vang trời. Giáo dân tu sĩ hân hoan chào đón Canterbury trở về, đón tiếp ngài vào trong ngôi nhà thờ chánh tòa. Lời đầu tiên mà Tổng giám mục Canterbury đó là: tôi trở về đây để chết giữa anh em. Tôi trở về đây để chết giữa anh em. Nhìn chúng chen lẫn nhau giữa những khúc thánh ca và những hồi chuông đổ dồn để lãnh phép lành của Thomas Becket, Tổng giám mục Canterbury. Nhà vua tức giận với cuộc khải hoàn trở về của Canterbury, của Thomas Becket. Một con người không thể lay chuyển trong mọi việc bảo vệ những quyền tự do của giáo hội. Người ta nghe thấy vua Henry kêu lớn, không có được lấy một người trong số những kẻ hèn ta nuôi dưỡng đây gỡ cho chúng ta người giáo sĩ ngạo mạn này hay sao? Khi ấy, có 4 hiệp sĩ đi Canterbury. Họ gặp vị giáo chủ trong căn phòng gần nhà thờ chính tòa với các linh mục và tu sĩ. Họ nhục mạ ngài. Nhưng Thomas Becket nói, đừng mất thời giờ đe dọa tôi. Để sát cánh chiến đấu, các người sẽ thấy tôi luôn luôn ở trong trận chiến của Chúa. Các hiệp sĩ hùng hổ đi ra. Các giáo sĩ trách Canterbury làm cho họ phải chết. Thomas Becket không trốn tránh. Ngài nói với họ, tất cả chúng ta hoặc phải chết. Đừng để sự sợ hãi làm chúng ta xa rời sự công chính. Tôi sẵn sàng chết vì tình yêu Chúa, mà những người này giết tôi không phải vì tình yêu như vậy. Và khi nghe bước chân và tiếng kêu của các hiệp sĩ có võ trang, Thomas Becket leo lên thang nhà thờ chính tòa. Ngài nói, tôi ra tiền tuyến. Trả lời cho những lăng nhục, ngài nói, tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng là một linh mục. Tôi sẵn sàng vì danh đấng đã lấy máu cứu chuộc tôi, nhưng vì danh Thiên Chúa, đừng động tới những người này của tôi. Dựa lưng vào cột, Đức Tổng giám mục chống lại những người muốn đưa ngài đi, đẩy những người tấn công ngã xoài xuống đất. Tôi không đi đâu hết, hãy làm việc đó ở đây đi. Làm việc đó ở đây đi, tôi không đi đâu hết. Những người khác ngập ngừng, vị tử đạo lớn tiếng phó mình cho Chúa và giáo hội: lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Hai nhát gươm tiếp liền, Thomas Becket ngã xuống, miệng còn nói: vì danh Chúa Giêsu và vì giáo hội, tôi bằng lòng chịu chết. Máu tuôn trào, ngài ngã gục và nằm chết cạnh bàn thờ. Cái chết của Đức Tổng Giám Mục làm chấn động lương tâm toàn thể châu Âu. Các phép lạ được phổ biến trên mộ của ngài. Đức Alexander thứ ba năm 1173 đã phong Thomas Becket là thánh tử đạo. Nhà vua đã thống hối công khai bên mộ ngài, và những gì khiến thánh nhân đau khổ đã được sửa sai nhờ cái chết của ngài. Canterbury trở thành nơi hành hương thứ nhì sau Roma. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của thánh Thomas Becket, tổng giám mục Canterbury bên nước Anh, cho ta thấy một mục tử là như vậy, sẵn sàng chịu chết vì đàn chiên. Một mục tử luôn luôn sống giữa đàn chiên: tôi trở về để chết giữa đàn chiên của tôi, và không khuất phục trước bất cứ một quyền lực nào, để bảo vệ giáo hội, bảo vệ tài sản, bảo vệ quyền lợi của giáo hội. Dù bị đe dọa, dù bị dụ dỗ, dù đau nhất là những người thân của mình, người ta bắt cả 400 người thân của Đức Tổng Giám Mục. Mà nếu Đức Tổng Giám Mục mà chống lại họ thì những người thân này sẽ bị chết. Tôi sẵn sàng chịu chết nhưng đừng đụng đến những người thân của tôi. Và ngài đủ sức để chiến đấu, đủ sức để chống lại những người có quyền, nhưng đã không làm như thế. Như con chiên hiền lành bị đem đi săn đông làm thịt, như Đức Giêsu chịu chết vì đó là thánh ý của Chúa Cha, thì Thomas Becket cũng sẵn sàng chết vì danh Chúa Giêsu và được chết ngay cạnh bàn thờ, thưa anh chị em. Và nhất là cái chết của ngài đã làm cho nhà vua thống hối, suy nghĩ lại, sám hối ngay bên mộ của Thomas Becket. Cho nên những gì mà thanh niên chịu đau khổ, chịu chết đã hoán cải con người của một vị vua độc tài, độc quyền, gian ác. Trong cuộc sống của chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa, đôi khi mình sẽ gặp những chống đối của những người có chức có quyền, ngăn cản công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Chị em có dám như Thomas Becket, chết thì chết, không sợ, vẫn mạnh dạn ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và sẵn sàng lấy cái chết để làm chứng cho niềm tin của mình. Mình chúc anh chị em và các bạn đang trong tuần bắt nhật Giáng sinh, đang trong mùa Giáng sinh vui tươi hân hoan, mình hãy làm chứng bằng cuộc sống vui tươi hân hoan ấy. Loan truyền không phải là bằng quyền lực, bằng sức mạnh, bằng đe dọa, bằng dụ dỗ, mà bằng chính một cuộc sống yêu thương phục vụ, một cuộc sống tràn đầy lòng thương xót, nhất là luôn luôn yêu thương cả những người thù nghịch mình, chống đối mình, ghen tị, ghen tức, và luôn luôn tìm mọi cách làm hại mình, vẫn cứ không sợ hãi, cương quyết, nhưng đồng thời sẵn lòng tha thứ cho kẻ làm khốn mình. Amen.